cây đó, vuốt hai lần ba lần trên cây đó, xong rồi ảnh bước vô nhà. Thì khi mà cửa nhà ảnh vừa mở ra đó là vợ ảnh với con ảnh xuất hiện, thì tự nhiên cái người chủ nhà mà mướn ảnh làm thấy khuôn mặt ảnh đổi khác liền. Khuôn mặt ảnh hồi nãy giờ cao có bực bội, nhưng bây giờ tự nhiên khuôn mặt ảnh rạng rỡ, nữa là rạng rỡ hạnh phúc á. Rồi anh ôm anh hôn vợ ảnh, rồi anh nựng con ảnh này kia, rồi nói chuyện vui vẻ thoải mái. Xong rồi một lát sau ảnh tiễn cái người nữa là chủ nhà ra về. Thì khi tiễn chủ nhà ra về thì người chủ nhà này mới ngạc nhiên lắm, có một cái thắc mắc trong lòng, hỏi rằng cái cây á mà trước khi anh đi vào cửa này đó, anh vuốt cái cây đó ba lần là cái cây gì, và tại sao sau khi anh vuốt ba lần cây đó anh bước vào nhà thì tự nhiên là tôi thấy anh đổi khác. Thì cái người thợ mộc này nói rằng cái cây này tôi đặt tên nó là cây phiền muộn. Cây phiền muộn, những gì trong đời, những gì tôi làm mỗi ngày nó rất là khó khăn và nó đem nhiều cái phiền muộn cho tôi. Mà nếu mà tôi mang hết tất cả những cái phiền muộn này về nhà, trong khi vợ tôi và con tôi, những người họ phải dài dẳng chờ đợi tôi suốt cả ngày này đó, thì tôi mang đau khổ cho người khác. Cho nên khi mỗi lần tôi sắp bước vào cửa là tôi mới gửi hết, tôi nói cái cây này là tôi gửi hết cho mày. Nào tao giận ai, tao chửi ai, tao mắng ai, tao đổ quạo ai, tao gửi hết cho mày, tao trút trên đầu cây này. Xong rồi là cửa vừa mở ra là tôi thấy tôi con người tôi nó khác đi. Tôi thấy người tôi nó khác, tôi thoải mái nhân vô, nghĩa là tôi thương vợ tôi thương con tôi, và tôi có những bữa ăn nữa là hạnh phúc gia đình. Tôi giận với cây tôi rằng sáng hôm sau tao sẽ mang mày đi lại. Sáng hôm sau khi cửa nhà vừa mở ra đó, thì tôi sẽ lấy những cái phiền muộn mà tôi gửi đó tôi mang theo. Nhưng mà sáng hôm sau thì cái cây đó nó đã khác hẳn rồi. Có nghĩa là ngày hôm sau thì cái nỗi phiền muộn đó và những cái gì mà tôi cho rằng phiền muộn tôi trút chiều hôm qua, sáng hôm sau cái cây nó tươi mát và tôi chỉ còn mang được rất ít và có thể không có. Cho nên tôi là tiếp tục được ngày hôm sau. Thì các vị hiểu cái ý tôi chuyện đó không? Người ta nói rằng trên thế gian này sự khổ đau và hạnh phúc không phải người khác đem lại chúng ta, mà chính chúng ta chấp giữ và bảo vệ nó và làm khổ đau cho mình và cho những người khác. Cho nên bây giờ các vị cứ kiếm đại một cây gì trồng ở trước nhà mình, đặt nó là tên là cây phiền muộn. Mỗi lần mình đi ở ngoài mình nghe chuyện này chuyện kia, thị phi, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện gì đó mà làm cho mình bực bội, khó chịu, quạo quọ đó. Bây giờ về là trước khi cửa mở ra, tao gửi hết cho mày. Vô cái nhà rồi là giống như là không có gì cả. Cũng giống như khi các Phật tử vô chùa, người ta nói câu rằng ở thế gian tâm chuyện thị phi, vào cửa đạo thì từ bi hỷ xả. Nếu các Phật tử nhớ được điều đó thì cứ làm ơn kiếm người đó có gốc cây gì đó, gửi hết cái tâm chuyện thị phi ngoài cửa, rồi hãy bước vào chùa. Vì khi bước vào chùa thì mình phải nhớ bốn chữ từ bi hỷ xả, nó là cái trang nghiêm cho chùa. Thành ra do đó nghĩa là mình phải làm sao phải có từ, phải có bi, phải có hỷ, cái xả mình bước vào chùa. Chứ không phải là mình mang cái phiền muộn của thế gian vào làm cho cái chùa, đó trở thành nhân ngã thị phi. Rồi tranh chấp, rồi hơn thua, rồi đôi chối sẽ làm khổ đau cho chính bản thân mình và làm khổ đau cho người khác. Thì anh thợ mộc này cũng vậy, ảnh rất là phiền não đủ thứ, nhưng mà trước khi ảnh vào, ảnh vuốt cái cây ba lần và ảnh đặt cây đó là cây phiền muộn, ảnh gửi hết cho nó. Nhưng mà các người thấy rằng sau một đêm rồi sáng hôm sau ảnh ra thì những cái phiền muộn nó còn không? Phiền muộn vì nó là một cái tính không thực tế của nó. Bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả các pháp đều không có thực tướng của nó. Cho nên ngay cả khi mình sám hối cũng vậy. Các vị thấy rằng tại sao mình sám hối? Bởi vì cái tội mình làm là nó không có thực. Tội do tâm tạo và tội đó cũng không có thực. Tại vì sao vậy? Bản chất của tội là vì khi mình vô minh sai lầm mình mới làm tội. Mà mình đã sám hối, đã ăn năn và đã biết rằng cái lỗi quá khứ là vì mình mê lầm. Bây giờ mình đã tỉnh ra, mình không làm nữa, thì tự tánh của tội nó vốn là gì? Vốn là không. Cho nên nó sẽ không đeo đuổi mình nữa. Cho nên sau khi anh thợ mộc ảnh gửi ở phía cái cây thiền muộn rồi, ảnh vào trong nhà rồi ảnh trở thành một con người khác hẳn. Và ngày hôm sau ảnh ra, ảnh có muốn mang lại đi thì nó cũng không còn đó để mang được nữa. Cái cây nó sẽ hóa giải được những vấn đề như vậy. Và điều đó chỉ nói là một điều để chúng ta thấy rằng thực chất cuộc sống không đơn giản, nhưng mà chúng ta có thể biết rằng khổ đau hay hạnh phúc là tự chúng ta mang lại chúng ta. Cho nên chúng ta phải suy xét chỗ đó, giống như là ngày một người liên nói rằng mình phải suy xét một điều rằng là nếu mình có ác dục, nếu mình có niệm dục thì người khác sẽ không thương mình. Ngược lại, người khác có niệm dục và ác dục, mình cũng không thương họ. Và do đó cho nên mình phải tự kiểm nghiệm lại mình, phải nên học như vậy, phải nên tu như vậy. Đừng có che giấu. Đó, như vậy ngài chỉ nói một điều rất đơn giản, các vị thấy không? Đó là một công phu. Mà làm điều đó là một công phu rất là khó, chứ không phải là dễ dàng gì. Tại vì sao vậy? Tại vì trong cuộc sống các vị thấy rằng đó là như Khổng Tử nói, chỉ sợ bất dục vật thi nhân. Điều gì mình không muốn thì mình đừng có mang đến cho người khác. Điều gì mình đã không hài lòng thì mình cũng đừng có mang cái không hài lòng cho người khác. Vì khi mình mang đến cái không hài lòng cho người khác thì chính mình là nhân, và mình sẽ có ngày mình phải gặp lại cái quả đó. Giống như ta nói rằng là mình ném một cái bánh vào tường thì cái bánh sẽ dội lại ngay mình. Ném mạnh thì dội mạnh, hay là nghĩa là ngửa mặt lên trời mà phun lên nước miếng, lên nước miếng sẽ rớt ngay trên mặt mình. Nói một cách khác, cổ nhân nói rằng hàm quyết phú nhân thì tiên ô tự khẩu, tức là nghĩa là ngậm máu mà phun người thì trước dơ miệng mình. Cho nên cái vấn đề tu nó chỉ nằm trong một cái tích tắc rất là nhỏ, nhưng mà quá giải được rồi thì các vị thấy rằng mình cởi mở được. Cho nên cái nhân quả này là một cái tiếng vọng, mà tiếng vọng này là do chính mình sẽ làm ra tiếng vọng đó. Giống một đứa trẻ, các vị không, một cái bài học cuộc đời, một đứa trẻ nó giận mẹ nó, giận cha mẹ nó tức lắm, cho nên nó chạy vô trong rừng, nó chạy vô đứng trước bờ rừng đó. Không có ai cổng dùng, nó la hét lớn lên, tại vì nó không dám nói trước mặt cha mẹ đó. Nó la lên, nó nói tôi hận người, tôi ghét người. Thì nó đang la, tự nhiên nó nghe trong đó có một cái tiếng nói ra lại là tao hận người, tao ghét người. Nghe nó sợ quá, tự nhiên ai la trong đó, tiếng vọng ở trong rừng âm ỉ vậy. Con quảng hồn nó chạy về, nó ôm mẹ nó khóc, nó nói không biết ai tổng hù dọa nó. Cái mẹ nó hỏi con nghe sao, nó nói vậy đó, mà nó nghe trong rừng có tiếng nói vậy đó, không biết trong đó có ai đâu. Cái mẹ nó nói không sao đâu, dẫn con vô lại xong rồi á, thì kêu người mẹ nói với nó, con hãy nhìn thẳng trong rừng, con la lớn lên giống như la nãy, tôi thương người, tôi thích người. Thì tự nhiên trong đó nó cũng nghe tôi thương người, tôi thích người. Cho nó nói xong, nó nói ai nói vậy? Thì mẹ nó nói rằng con nói đó là nhân, và cái con được đó là quả. Cho nên nếu mình thương người, mình thích người, thì người thương mình và thích mình. Mình hận người, mình ghét người, mình mắng chửi người, thì có lúc người sẽ hận, sẽ ghét và sẽ mắng chửi mình. Chỉ cái chuyện đó mà thôi. Và chúng ta cứ mãi học trong đời mình ấy, chỉ có hai câu mình có thể học thuộc và mình sẽ có thể làm hành trang cuộc sống là gì? Nếu muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Trong đời chỉ có chuyện đó mà thôi. Nếu muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Các vị cứ nhớ hai câu đó mà học thuộc. Học thuộc xong rồi mình cứ thực tập thì mình sẽ thấy mình có tiến bộ được. Bởi vì chính trong những chỗ, trong cái quá trình mà mình không làm cho kẻ khác khổ đau, và trong lúc mà mình không làm cho người khác phiền não, thì ngay lúc đó mình cũng nhận được sự hạnh phúc mình không thấy. Cũng như nhiều khi Phật tử muốn tu là muốn được gì? Muốn được giải thoát, muốn được an lạc. Nhưng mà ngay trong lúc mình làm là mình đã được, mà mình không thấy. Mình cứ tìm cái giải thoát ở đâu á, nghĩa là không ai ràng buộc mình hết, không ai có buộc mình hết, nhưng mà cái mình được thì mình lại không thấy. Có những cái điều rất nhỏ mà các vị lưu ý. Trong khi mình cho là mình đã nhận rồi, mình tưởng mình cho là mình mất, nhưng mà mình cho là mình nhận. Hay nói theo ngôn ngữ ông bà mình hay nói là gì? Là nếu mà thiên hạ ăn thì còn, mà con ăn thì hết, hay là thì mất. Cái là những cái gì mình cho, mình bố thí cho mọi người, cho cộng đồng, cho thế giới đó, thì cái đó là cái tồn tại trong cuộc sống của mình. Còn cái gì mà mình nghĩa là để cho con mình, cho riêng tư của mình và ta và tự ngã, thì cái đó là cái sẽ không tồn tại. Đây là một cái điều mà các Phật tử có thể học được. Cho nên là có một cái ông già ăn mày, ông già ốm yếu vậy đó. Ông đi vô trong một cái quán. Cái chuyện này giống ở Việt Nam vậy các vị không? Ông xin nghĩa là lại ông lại bà cô bác gì đó, cho tôi vài đồng tiền lẻ. Có người móc cho một hai đồng tiền lẻ, có người lắc đầu, có người chề môi không thèm nói. Nhưng mà ông già ông cứ đi hết bàn này tới bàn kia. Ông nói là vừa đi vừa xin ăn và năn nỉ người ta cho ông vài đồng tiền lẻ. Thì khi ông đến một cái bàn của một cái cô gái có một đứa nhỏ là em hoặc là con gì đó, thì nghĩa là khi ông vừa tới, ông vừa nói rằng nghĩa là xin ông bà cô bác thương cho tôi một vài đồng lẻ, thì bây giờ cái người cô gái trẻ này mới nói với đứa nhỏ rằng con hay em hãy chào cụ đi đó. Thì bây giờ đứa nhỏ đứng vòng tay, đứng trước ông mày nói rằng thưa cụ hay là thưa bác, con chào bác à. Thì cái người ăn mày nghe xong cái ổng, tức là mình là người ăn xin mà được người ta chào, cho nên ổng mỉm cười. Và khi mà ổng mỉm cười như vậy đó, thì người cô gái đó mới lấy ra những cái đồng tiền nói rằng nghĩa là chúng cháu thì có vài đồng lẻ xin miếu cụ để cụ được nghĩa là có thức ăn để ăn, rồi ông cụ ra đi. Thì các vị thấy rằng trong một cái quá trình rất nhỏ như vậy, một câu chuyện rất nhỏ như vậy mà chúng ta sẽ thấy được gì? Ngay lúc mình cho là mình đã được nhận. Ngay lúc mình vừa cho là mình đã được nhận, có nghĩa là cái người ăn xin đó họ đến cho mình, nhưng mà họ ngay lúc họ cười, cái nụ cười này không phải là một nụ cười của sự trả ơn, mà nụ cười đó là một nụ cười của sự gì? Một sự hoan hỷ, một sự tự nhiên. Tại vì mình đi xin mà tự nhiên người ta thưa mình, phải chào mình, cho nên cảm thấy như là phải đáp lại, phải trả lại bằng một nụ cười gì? Nụ cười của sự hạnh phúc, tức là mình được người ta chào mình trong lúc mình là kẻ ăn xin. Thì ngay lúc mình cho là mình đã được nhận. Được nhận gì? Được nhận một cái sự hạnh phúc, một sự tự nhiên. Cho nên khi mình cho một người ăn mày, cho một kẻ đói, hay làm một điều gì đó với tâm hồn gì đó, thì ngay trong tức tắc đó mình đã nhận được sự gì? Sự an lạc hạnh phúc của tâm tư, chứ không phải là một sự mất mát. Mà khi chúng ta nhận được thức những điều đó thì chúng ta mới thấy rằng kể cả cho một lời nói, biểu thị một hình dạng, một khuôn mặt ở bên ngoài, mà nếu mà mình có thể điều chỉnh được nó từng chút thì đó là một bài học và đó là một công phu. Cho nên các vị thấy rằng nữa là mỗi buổi sáng nếu mình làm phụ nữ là có nhiều người rất là tốn nhiều công phu để làm cái mặt của mình. Các vị có đồng ý được không? Nếu phụ nữ còn trẻ, độ mà điều chỉnh sửa đủ góc độ mà nghĩa là làm tới làm lui thì mất cách nửa tiếng đồng hồ để coi cho được, mà gọi là ra mà nói là mọi người thấy mình cho coi cho được. Thì chỉ sửa khuôn mặt bên ngoài đã là một công phu, thì hỏi làm sao mà cả một quá trình điều chỉnh tâm thức mà không phải là công phu nữa. Đó, nó rất là quan trọng. Mà trong khi cái bên ngoài nó chỉ đáng giá có một xu một đồng, có nghĩa là chỉ mũi sáng chiều rồi là cái mặt mình đã chèn chen, ngày mai phải làm lại. Mà trong khi muốn điều chỉnh cả một con người của mình là quá trình hạnh phúc cả một đời, và không phải đời này mà nhiều đời khác nữa, thì tại sao mình không làm? Là tại sao mình không cố gắng mà không chú ý? Cho nên cái vấn đề tu học Phật, các vị thấy không, trên bài kinh này nói rất là đơn giản, thầy đọc thấy đơn giản, nhưng mà đọc kỹ rồi mới thấy là cái chiều sâu của lời dạy của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, tức là Đại Mục Kiền Liên. Ngài nói rằng nữa là những cái vị tỳ kheo phải thực hành gì? Sự không vong ân và phải biết ân. Và như vậy đó là phải học như vậy, phải tu như vậy. Bởi vì chúng ta nhớ rằng ở bên Nhật Bản cũng vậy, có một câu chuyện đó, mà câu chuyện nói về chiếc gương đó, là ở một cái thành phố, một cái làng đó, nó tên là cái làng đó là Matsuyama. Nó có truyền thừa là kể câu chuyện một chiếc gương. Nghĩa là một anh nông dân, ảnh thương vợ lắm, cho đến là lần đầu tiên đó, rồi ảnh đi nhiều lần, cuối cùng ảnh lên Đông Kinh, ảnh biết chọn được cho vợ ảnh một món quà. Và khi mở món quà đó ra đó, thì người vợ chỉ thấy trong đó có một cái miếng rất tròn và trong, và nhìn thấy một người phụ nữ đẹp luôn. Thì ảnh mới nói rằng đây là cái chiếc gương để soi mặt, và khuôn mặt trong đó tức là khuôn mặt xinh đẹp của em. Cho nên nữa là muốn đem gương này để về, mỗi ngày em thấy được khuôn mặt của mình. Những người phụ nữ ở kinh đô phù hoa của Đông Kinh đó, họ đều nữa là trang bị cho mình chiếc gương này, mỗi ngày họ đều soi hết, tức là họ sửa lại mặt mình hết. Thì cái người phụ nữ này, tức là người vợ của anh nông phu này á, coi chiếc gương nó xong rồi á, chị thích lắm, sáng coi chiều coi. Nhưng mà hai ngày sau rồi bắt đầu quyết định bỏ chiếc gương đó, và tự nhủ với lòng mình, tự nói lòng mình, nói sao có được không, nói rằng nữa là chỉ có những người gọi là cái bằng, mình gọi là cái bằng, có chỉ có những người nữa là ngu xuẩn mới đi soi mặt của mình. Phát biểu một câu vậy xong rồi cô ta có một cái tâm niệm và nói rằng, nói một cái thế này: nếu biết tâm niệm của mình á, nếu biết tâm niệm của mình á, để khuôn mặt mình biểu lộ hạnh phúc và mỉm cười đó, thì nó hay và nó đẹp hơn nhiều lần tấm gương này. Và mình cứ suy nghĩ rằng nếu lúc nào mà khuôn mặt mình biểu lộ cái sự không hạnh phúc, khổ đau và những cái sự giận dữ đó, thì làm người khác mất đi hạnh phúc á, thì mình có coi soi gương như thế nào cũng chẳng có giá trị gì hết. Cho nên từ đó về sau, mỗi năm người đó chỉ coi cái tấm gương đó, tức là soi lại gương của mình, chỉ có 2 lần để kiểm tra lại, thử rằng mình có làm hạnh phúc cho người khác hay không mà thôi. Thì cái ngày bà sách sẽ chết đi á, thì đứa con gái bà có một đứa gái lớn lên, thì bà mới đưa cho nó cái gương đó và nói rằng đây là cái gương mà mẹ đã giữ gần như suốt đời, và chỉ coi 2 lần trong một năm để coi lại mình có mỉm cười và có làm cho người khác hạnh phúc không. Thì đứa bé nó coi trong gương, nó nói trời, con thấy mẹ, nó là mẹ già yếu gần chết rồi mà thấy mẹ, khuôn mặt mẹ ở trong tấm gương này hiện ra vẫn xinh tươi, vẫn đẹp, rất là nhân hậu. Thì người mẹ nói rằng cũng vậy, nếu suốt ngày cho con làm những chuyện gì, con nói những lời gì và hành động nào làm lại hạnh phúc và vui vẻ cho mọi người, hãy về kể cho mẹ nghe, thì con sẽ thấy mẹ mỉm cười. Mà lúc nào mà con làm những chuyện gì đau khổ trong đời, làm lời nói làm đau khổ người khác và hành động làm đau khổ người khác, con về con nói cho mẹ nghe thì con thấy người mẹ trong cái gương này sẽ buồn bã.